Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp người thương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường dài thoát dài không bao cái khó, sông tiêu sao không có gì buồn lòng, sông anh đường đâu có chi đói lạnh, sông anh gần nhiều chẳng đông tên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Huệ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ngài chùa mình bữa nay hình như là xây dựng ở bên kia, không phải bên chùa mình hả? Người ta tu tập mà làm ồn ồn, không biết quả báo làm sao nghe, coi trong nhân quả nó ra làm sao nha. Cái mà quý vị tại chùa chúng ta làm hoài sẽ thấy không xong ha. Làm sẽ thấy mà tốc độ thi công chậm quá, làm hoài chắc đợi tới 2020 gì chắc mới xong nổi, chứ giờ thấy chưa xong. Thôi mình đã đừng đợi, mình tu tu thôi. Còn ai muốn làm tới cỡ nào làm từ từ, còn là mình tu. Những cái nào cũng có thể đợi được hết á, nhưng mà tu thì không bao giờ đợi được. Nghe không cái gì? Tại sao? Tại vì là tử thần, bệnh tật, tai nạn, nó không có đợi. Nghĩa là cái chết, rồi cái bệnh, cái già, cái tai nạn, cái quả báo ác, nó không có đợi mình. Nên chúng ta không nên đợi một cái gì cả, cái gì nếu mà mình là tu được đó là mình tu liền, mình không có đợi một cái gì hết. Và trong cái con đường tu tập á, thì có nhiều người tu một thời gian là không thấy mình đắc cái gì chứ, không thấy mình được cái gì chứ á. Nghĩa là thường hay hỏi quý thầy là mình tu sao con tu không thấy được gì cái thầy. Chứ giờ là mình tu mình phải thấy có gì, thấy được cái gì, là thấy đắc được cái gì, thì lúc đó mình mới có sự hưng phấn, lúc đó chúng ta mới có cái tâm nỗ lực, nghe không cái gì. Chứ còn bằng không á, người ta không có tâm nỗ lực. Bây giờ ví dụ như là mình nói là mình tu mình không thấy đắc cái gì hết trơn á, tại vì cái đắc sao thấy được. Nghe không cái gì? Bây giờ hồi xưa đó mình giận 10, bây giờ mình còn giận 6 năm thấy đắc được chưa? Hồi xưa mình tham dữ lắm, bây giờ mình thấy nó không tham. Hồi xưa mình muốn xe xua dữ lắm, bây giờ mình ít xe xua rồi. Hồi xưa ai nói là mình cố chấp giận hờn sân si dữ lắm, bây giờ cái tự nhiên ai nói mình bớt rồi. Thôi đó là cái sự chứng đắc đó, chính là những cái đó nó còn tồn động trong biển a lại gia thức của mình á, là giữ chặt những cái đó, chứ không phải là chúng ta chứng đắc làm ta được cái gì. Có nhiều người nói là tu giàu lắm, nên tu để cho nó giàu. Bây giờ giàu rồi quý vị thấy là mình nhà cửa xe cộ đầy đàn đầy đống, chứ tự nhiên chết rồi, ra bỏ lại cái giàu, vì cái giàu đó được cái gì chứ, cái chú ngoài quân dứt nè, giàu hai ba cái công ty luôn, tự nhiên cũng nhồi máu cơ tim cũng chết. Như vậy thì giàu cỡ đó được gì? Nên có nhiều người nói là tu là mình phải được cái gì đó, có nghĩa là mình tu một thời gian cho mình giàu có lên ha, cho mình có quyền có lực lên, cho được cái này cái nọ. Không có gì, tu nó không phải là chỗ đó, ở chỗ đó là chỗ phước báo của mình, chứ không phải là tu mà được. Nghĩa là mình giàu có, hoặc là gia đình mình an vui hạnh phúc, hoặc giả là mình mạnh khỏe, hoặc giả là mình có quyền có tiền, có quyền lực vân vân, thì cái đó chính là do phước báo của mình, chứ không phải là do tu. Do tu tập, tuy trong tu tập mình có làm phước á, quý vị, thì nó sẽ có quả báo của phước báo đó, nhưng mà không phải là tu tập làm ta mục đích cái đó, không phải tu tập mục đích để cho nó đẹp, quý vị, không phải là tu tập mục đích để cho mình làm hoa hậu, không phải là tu tập là mục đích là để cho người ta giàu có, không phải là tu tập là để cho cái gia đình người ta được an vui hạnh phúc, đâu quý vị, mà cái quả báo trên bước đường mình tu tập nó sẽ được những cái đó, chứ không phải là tu tập là mình hướng nhắm tới những cái đó, quý vị. Tu tập là hướng tới cái giác ngộ giải thoát sau này nè, và sống an lạc trong giác ngộ giải thoát, có nghĩa là mình có một đống tiền, mình giác ngộ trong cái đống tiền đó, có một cái con mình nó quậy thì mình giác ngộ trong cái con mình quậy đó, gia đình mình là nghèo hèn, mình giác ngộ trong cái nghèo hèn đó, mình được người ta bầu lên quyền lực, mình giác ngộ trong cái quyền lực đó, thì cái đó mới là cái giá trị của cái tu, là nằm chỗ đó đó, chứ không phải là giá trị của tu là mình muốn cái quyền lực, không phải là mình muốn gia đình an vui hạnh phúc, không phải là mình muốn mình mạnh khỏe, không phải là mình muốn mình được cái này được cái kia, mà trong cái đó, trong tất cả cái được và cái mất đó, mình có sự giác ngộ ở trong cái được cái mất đó, nên mình an lạc trong cái được cái mất đó, thì cái đó mới là cái giá trị của sự tu á, chứ không phải là tu á là mình sợ mất cái mình tu để được cái này được cái nọ. Nhưng mà tâm lý thường thường á mình là thích như vậy đó quý vị, nên á người ta kêu người ta đi tu là tôi thấy bà tu bà có được gì đâu, ta tu á là người ta phải giàu sang phú quý, thấy bà tu bà nghèo hoài vậy. Nha, quý vị thấy không? Tức là người ta nghĩ là mình tu mình được giàu có, tức là tu quyền lợi đó, nghĩa là tu để có được cái sự quyền lợi trong chồng, không quý vị. Tại vì là nếu cái người nào tu mà họ có làm phước ở trong những kiếp trước, bây giờ cái quả báo nó đến thì là họ sẽ được cái phước báo đó. Còn nếu mà kiếp trước họ ít có làm phước, hoặc giả là họ có làm phước nhưng mà trong kiếp này nó chưa có tới cái duyên đủ để mà nhân biến thành quả, thì cái phước duyên mà họ gieo, tức là cái nghiệp duyên mà họ gieo đó, nó vẫn còn nguyên ở đó. Chừng nào nó đủ duyên thì nó sẽ chỗ nhân biến thành quả. Như vậy thì tu quý vị đừng có mong cầu cái gì cả quý vị. Chúng ta đã làm thì chúng ta sẽ, nó đủ duyên thì nó sẽ nó chỗ ra thôi, chứ không phải là cái mục đích chúng ta tu là được cái đó. Nên nhầm khi mình cũng ngồi buồn là không biết mình tu mà thấy nó không được chứ. Tu mà sao con nó quậy quá trời. Mình lại thấy tu mà sao chồng cũng có vợ bé như thường. Quý vị sắp chán quá trời, cầu Phật hàng ngày mà không được gì chứ quý vị. Như vậy thì người ta cứ nghĩ là tu là được cái này, được cái nọ, được cái kia. Mà chính được cái này, được cái nọ kia là do phước báo, chứ không phải là do mình tu tập. Tuy là mình tu tập, mình sẽ làm phước thì nó sẽ chỗ phước báo, nhưng những cái mà cái quả báo xung quanh ta là nhờ do cái phước báo đó, nên ta được an ổn, chứ không phải là bây giờ mình tu sẽ được là không còn những cái đó. Quý vị, tu đâu có là diệt đi được nhân quả đâu, quý vị. Mà nhân quả nó tới, nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta giác ngộ trong cái nhân quả nó tới đó. Cái người nào mà giác ngộ trong cái nhân quả nó tới, dầu cho là ngồi trên đống tiền họ vẫn an lạc trên cái đống tiền, nhưng mà dầu ngồi ở dưới dạ cầu họ vẫn an lạc trong cái dạ cầu đó, tại vì họ đã là người giác ngộ rồi, nên họ rất là an lạc và thảnh thơi trong những cái giàu nghèo, bệnh tật, ốm đau, hay khỏe mạnh, hay đẹp hay xấu, mà họ vẫn an nhiên tự tại. Đó là quả vị Bồ Đề đó. Trong kinh nhà Phật đó gọi là quả vị Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, quả vị là chúng ta chứng đắc được sự giác ngộ đó, gọi là quả vị Bồ Đề, nhớ không quý vị. Chứ không phải là mình được cái này, nhớ không quý vị, mình được cái kia. Tu là không có cầu được cái gì chứ không quý vị. Chúng ta có làm tự nhiên nó tới à, cầu cũng không được đâu. Ví dụ như mình muốn giàu có giàu được đâu, mình muốn đẹp có được đẹp được đâu có gì. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái nhân giàu, từ từ nó sẽ giàu. Làm cái nhân đẹp, từ từ nó sẽ đẹp, khỏi cầu gì chứ, nó cũng tới à. Còn mình nó không có làm thì cầu hoài nó cũng chẳng tới đâu. À, quý vị, mình thấy vậy đó, nên á khi mà mình tu mình thấy mình không được cái này, không được cái kia, chúng ta đừng có nản lòng. Mà quý vị, được này được kia là do nhân quả mình gieo. Còn mình tu tập đây là chúng ta sẽ được cái sự giác ngộ đó. Giác ngộ tới đâu thì cái quả chứng tới đó, tức là quả vị Bồ đề chứng cho chúng ta đi tới đó. Như vậy thì quý vị là mới thấy là chúng ta tu còn lại được cái gì và mình là mất cái gì nha quý vị. Tu là thường thường là người ta nói là xả là bỏ hết, cho mất hết tất cả cái người ta là xả bỏ hết á, mà xả bỏ từ trong góc độ của nội tâm của mình á. Như vậy á là tu một thời gian sau á quý vị, ta được cái tâm an lạc. Tu một thời gian sau á ta được cái phước báo. Tu một thời gian sau ta được cái công đức. Tu một thời gian sau quý vị, người ta được là một cái đời sống không còn cạnh tranh, trong cái đời sống hòa thuận với nhau. Đó là những cái được đó. Còn mình mất cái gì quý vị? Mình mất là tâm phạm mình tâm giận hờn sân si ghét ghen, những cái điều mà làm cho chúng ta đau khổ nó mất hết à. Tu một thời gian quý vị, tu đúng pháp và những cái gì là nguyên nhân làm cho mình đau khổ thì là nó mất hết à. Anh có một cái câu chuyện, có một vị thiền sư ngày đi đến đó, thì vào một cái buổi chiều đó có một cái anh rất còn trẻ quý vị, cái gương mặt thiểu não đầy đau khổ đi đến vị thiền sư khóc. Anh ta rơi một giọt nước mắt, một trang nam tử rơi giọt nước mắt là biết khổ dữ lắm rồi. Cái vị thiền sư nói là con làm gì sao mà khổ mà lộ ra ngoài tướng, lộ ra mặt dữ gì con. Bạch thầy, con bị người ta lừa. Hỏi người ta lừa gì? Lừa hết rồi, tài sản vật chất con hết. Thiền sư là lừa hết thì làm lợi chứ có gì đâu. Không có gì làm lợi từ đầu không. Nó không phải lừa là tiền con đâu, mà nó còn lừa luôn cả tình luôn các thầy. Hỏi là lừa tiền lừa tình là sao? Ông mới kể lại. Ông có cô vợ thương yêu nhau lắm, không có gì. Làm ăn rồi khá giả lắm, nên ông một lòng phục vụ cho gia đình. Nghĩa là ổng tin tưởng vợ hoàn toàn tuyệt đối chứ á. Thì vào cái buổi chiều nó có cái anh kia, anh đi lang thang, anh mất giấy tờ trơn, bị người ta cấp lấy tờ trơn, đi lang thang, đi làm mướn dưới quê lên á. Thì cái anh này á, anh mới thấy vậy đó, mới ngoắc lại hỏi sao tối rồi mà sẽ đi lang thang này nọ vậy đó. Anh mới kể lại là anh đi lên đây bị người ta giật hết giấy tờ rồi, bây giờ xin chỗ nào mà không có giấy tờ vô người ta cũng không cho hết trơn á, giờ hết tiền hết bạc, biết ngủ bụi ngoài đường luôn. Anh thấy vậy tội nghiệp là thôi mày vô nhà anh mày ngủ. Vô nhà cái đầu tối dọn ra mâm nhậu, hai anh em nhậu nha. Nhậu bắt đầu mới hàn huyên tâm sự là trà dư tủ hậu. Ta kêu người ta trà dư tủ hậu nghĩa là lúc uống trà, lúc nhậu rượu không có việc đầu tâm sự nhau đời bạc bẽo rồi ha. Đó có gì là hai người tâm sự nhau về các kinh nghiệm sống cuộc đời này nọ, hết thấy tâm đắc tâm đầu ý hợp. Hai ông mới cắt máu ân thề, bây giờ kết nghĩa huynh đệ, ngươi thăm gia. Kêu này là em ruột. Bắt đầu hai người nhậu xỉn rồi đầu cắt lấy ngón tay cắt miếng máu nhỏ vô rượu, hai người uống ân thệ nhau như là Lưu Bị Quan Công với là Trương Phi đó. Cắt máu ân thệ nhau quý vị. Thì là mày ở lại nhà anh đi, nhà anh bây giờ đang kinh doanh là ngon lành lắm, mày ở lại nhà anh mày làm tiếp anh. Vậy là nhận mày vô làm luôn á, là trả lương hàng tháng quý vị. Như vậy thì vô làm tới trả lương á, nó là không, anh mà cứu em mà em không bao giờ lấy lương của anh chứ. Tức là em phải lang thang ra đầu làng xóa chợ vậy không giấy tờ chứ. Anh đem về nhận làm em út vậy, nhưng anh em ta có duyên với anh em ruột thôi. Ở nhà không nhận lương nhận bổng gì chứ, vì tất cả các cái không nhận lương nhận bổng chứ. Thương lắm, tức là hai anh em thương nhau dữ lắm. Một thời gian sau á quý vị, nổ ra một cái đùng cái nha. Thì anh này anh hay đi nước ngoài, anh đi nước ngoài anh mua đồ đạt là về đây anh bán nè. Thì cái người em mà kết nghĩa ở nhà đó quý vị, bữa đó ông mới ra đi, ông đi ông nói ông đi 2 tháng ông mới về quý vị. Sao đi nửa tháng ở bển nó cái hợp đồng nó ký không xong, ông về ông lên cho mình về mình làm bất ngờ cho thằng em mình với vợ mình nhà nha, bất ngờ chơi quý vị. Vừa ông về ông mở cửa sau ông đi vô cho bất ngờ, ông có chìa khóa mà ở vô. Đúng là màn em với vợ không bất ngờ mà ông bất ngờ quý vị. Mở cửa phòng ra thấy thằng em ruột với vợ nằm chồng Rồi trời ơi, ông là rung tay rung chân chân rồi, hết biết là đường xá đâu hết trơn gì, lạng hoạng chán dáng mặt mày luôn đó. Và ông mới coi lại thì là tiền nhà băng, tiền ngân hàng, sổ nhà gì vợ ông nắm chân à, tay đi giao vợ chân, vợ nắm chân à, cái gì bắt đầu mới coi lại cái bà vợ sang tên cho ông nãy chân à, sang tên cho là em ruột hết rồi. Bây giờ ông là trắng tay, không có gì chân, không có gì. Bắt đầu giờ là sở hữu tài sản vật chất gì là không còn gì hết. Rồi đó là con vợ yêu thương bao nhiêu năm trời giờ cũng mất luôn. Mà quý vị là biết vừa mất tiền mà vừa mất tình yêu mà vừa mất tình em ruột nữa. Ba cái ông mất hết, ông còn gì không, ra đi có mình không, giờ giấy tờ người ta nắm hết trơn rồi. À, quý vị, mà hồi xưa đó ổng cưới vợ lại không làm hôn thú nữa, giờ ổng thưa gửi ai được chứ, chả biết đường biết xá nào đâu một lần. Như vậy không biết là vợ của ổng hay là vợ của thằng em ruột, nó không biết là vợ của ông nào nữa quý vị. Đâu ngậm ngùi ra đi cũng buồn dữ lắm. À, quý vị ra đi cũng lại gặp vị thiền sư. À, vị thiền sư la thôi bây giờ á là ổng mới trình vị thiền sư là làm như thế nào mà cho con á là hết hận. Chứ bây giờ con hận, bây giờ con muốn á, trong đầu con nghĩ bậy không à, hỏi nghĩ bậy sao, là con là muốn giết hai người này không, có nghĩa là trong lúc nào ở trong lòng mà nó hận dữ lắm, làm cái gì nó tê tái cõi lòng nó hận dữ lắm, là thầy giờ hận dữ lắm, giờ làm sao cho tâm con là nó được an ổn, làm sao tâm con là được trở về bình thường, chứ con sống kiểu này mấy bữa nữa chắc con chết con sống không nổi đâu, không thôi là con cũng phải làm hành động cái gì đó bậy bạ. À, như vậy thì ông thiền sư ông lên, bây giờ con về con phải học một cái tâm là tha thứ cho người ta đi. Tại vì ở trên đời này nếu mình mà đầy lòng oán hận vậy đó thì sẽ không đạt được kết quả gì đâu, mà chỉ hại mình thôi chứ không có hại ai hết á. Nên là mình sống trong oán hận vậy đó, đời này qua kiếp sau nó dây dưa trên cái chu trình nhân quả. Trong kinh nhà Phật đó quý vị, vào thời Đức Phật còn tại thế á, thì có ba ông lái buôn, ông đi buôn, đi buôn á đi ngang qua một khu làng nhỏ vậy đó, ban đêm nghỉ lại thì các cái phòng trọ nơi đó nó không có, mới ghé dùng cái nhà đó, nhà của cái bà già tám mấy tuổi lụm cụm rồi, cái ông mới thuê cái chỗ để hàng quá rồi nấu cơm cho mấy ông ăn, ở lại lưu đó, lại đó là ba ngày để nghỉ dưỡng sức nó đi tiếp mấy quý vị. Cái bữa đó bà già sáng sớm kêu bà già đi chợ để mà mua đồ về ăn cái bữa ngon ngon đừng cho mấy ông đi. Thì bà già mới vừa ra đi chợ, ba ông mới bạn nhau là bà già bà cả rồi. Và bây giờ bà đâu có cái chạy theo mình kịp, thôi giờ bà đi chợ đó ba mình lẻn bỏ đi, chứ ba bữa nay mình ăn dữ quá trả tiền chắc cũng nhiều dữ lắm á. Không có gì, ba ông lại buồn mới đầu khăn gói lên ngựa rồi kéo hàng quá đi quý vị. Bà già này bà đi bà chạy theo đâu kịp, nghĩ vậy đó. Nên là khi mà bà già bà về thì xui sao bà già bà đi nhanh quá, bà đi về thì mấy ông này cũng kéo điên khúc rồi. Đó quý vị, bà già mới là nhờ mấy cái người thanh niên là kè bà chạy theo. Đó quý vị, kè bà chạy theo tới chỗ đó thì mấy ông ấy nói là tôi là ở nhà bà này nọ ăn cái gì thì bà đãi tôi thôi chứ qua đường thôi chứ trả tiền gì, và ban đầu đâu có nói là bao nhiêu tiền bao nhiêu bạc gì đâu, bà kêu vô nhà mà ở gì thôi chứ ấy gì đâu có gì. Mà cái thằng bé nó kè bà đi cũng nhỏ nó cũng không biết gì, không có gì. Ba ông này là ông đi tuốt luôn, thấy bà già vậy ăn ức hiếp đi tuốt không trả một bạc nào chứ không có gì. Bà bắt đầu có oán hận, bà mới thề là nếu kiếp sau tôi làm người được tôi sẽ tìm ba ông tôi giết chết hết, mà nếu mà tôi làm con vật tôi cũng tìm ba ông tôi giết chết hết, không có gì. Bà nghĩ vậy đó. Thì vào thời Đức Phật, không có gì, vào một cái sáng bữa đó thấy sùm ở ngoài chợ, sáng bữa đó thấy sùm ở ngoài chợ chân á, thì người ta mới lại thấy thì thấy cái ông này á có gì ổng chết, cái sừng con trâu đâm vào trong cái đầu của ổng, mà sừng của cái đầu của con trâu nó không có mình, nó có cái đầu không, mà sừng cái đầu nó đâm vào trên cái đầu của ổng á. Nào có gì, ta mới điều tra lại con trâu này ở đâu. Thì con trâu ở làng cặp bên á, người ta có cái con trâu. Nào có gì, mà bữa đó làm sao mà ông giận lên, ông chém ông chủ lủng bụng chết. Cái người nhà thấy vậy quý vị, bán con trâu đi. mà bán giá rẻ lắm. Có nghĩa là ăn châu người ta ví dụ như 5 quan tiền bán 1 quan mà ngoài chứ bán nhiều người ta không mua, tại vì nên làm con châu chém người giống hịch xe mình đây chứ đâu có gì. Cái gô ở trên Bình Phước nè, cái xe đụng người ta chết bán hoài không ai mua chứ. Tao biết cái xe đụng là không ai mua chứ, tại cái xe nó ta nói nó xui. Thì con châu nó cũng vậy đó, có gì người ta vậy đó, nên cái người nào xa ta lại người ta mới dám mua. Đó, cái gì người ta mua người ta cúng người ta chạy à. Còn á, cái người nào gần biết không bao giờ mua, bán rẻ cỡ nào người ta cũng không mua, nhưng chẳng thà người ta mua xe khác mà mua xe đó. À, cái gì tiện châu gì nó chém chủ chết nên người ta đâu dám mua. Ông này ông đi ngang thấy con châu á, rẻ quá, con châu gì 5 quan mà giờ bán có 1 quan 1 à, có gì bắt đầu mua con châu, có gì mua con châu về cũng dẫn, ông là con châu này cũng hiền cũng ngoan quá mà có gì đâu, có gì dẫn nó đi tay tay không nói không gần gì hết trơn á. Cái ông dẫn tới chỗ đó cái chắc chưa, ông dẫn tới cái gốc cây mà ông cột con châu vô cái gốc cây đó, bắt đầu ông mới đứng ông ngâm cảnh, ông biết con châu làm sao, giờ ông ngồi xảo thí lệnh chém đâm ông ngồi sau lưng tới chết nữa. Ra hai ông nào có gì à, cái ngày đó là ngày mới ngày thứ hai thôi, ngày hôm qua là chém chết ông chủ, mà bữa nay chém chết ông chủ mới nữa có gì. Cái người nhà ông chủ mới nè quảng hồn quảng vía có gì, bây giờ là không bán thì rẻ quá, bây giờ làm thịt bán mới là ngon lành nó gì, bắt đầu bắt con châu để làm thịt ra, làm thịt bán ra mà chợ bán đó thì có cái cắt cái đầu. Thì ông này ông đi ngang đó có gì, ông thấy con châu cái đầu sao mà chợ chiều bán rẻ quá, chiều không ai mua đậu chứ á, ông thấy bán rẻ quá, bình thường bán 1 ký là đồng, bây giờ bán 1 ký không tới 1 hào nữa, bán bỏ về nè. Ông mua ở đầu, đầu ông đi về, cái gì đi về trên đường ông mệt quá, cái đầu á ông mà cái đầu con châu á thì người ta cột có cái vòng á, ông mới móc lên cây, ông mới ngồi dưới gốc cây nè, ông nghỉ mệt đó có gì, nó đứt vậy cái đầu cái sừng nó xỉa lên đầu ông đó, là ông chết tại chỗ luôn, tự trên nó rớt xuống á, đầu xỉa vô cái sừng xỉa vô đầu. Thì 3 ngày không có gì, bán chết là 3 người, giết chết 3 người. Thì người ta mới lại hỏi Phật đó, có gì Phật mới kể lại câu chuyện đó. Cái câu chuyện lại người ba cái người lái buôn đó, ngày xưa đó ra đi lại đó giật tiền của bà già. Bà già ôm lòng oán hận, do đó bà thề rằng là đây về sau nếu mà làm thú á thì cũng giết 3 ông này, mà nếu mà làm người thì cũng giết 3 ông này, nên 3 ông này á kiếp sau á thì sanh lợi thành 3 ông có lái buôn. Bà già do lòng oán hận sân si sanh lợi làm con trâu, do đó mà giết trả thù 3 ông luôn đó quý vị, thấy không, quan quan tương báo chưa. Nên đừng có lừa, đừng có giật ai hết trơn á quý vị, lừa giật ai có 2 cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất á là cái quả báo của nhân quả, tức là mình lừa người ta, ta lừa lại. Nhưng cái quả báo thứ hai mới nặng á là cái lòng oán hận của người ta. Khi mà người ta còn oán hận, người ta còn trả thù, mình còn quả báo. Chừng nào người ta hết oán hận thì hết trả thù, hết quả báo. Do đó mà mấy bệnh mục ung thư đồ quý vị thấy không, nên mình phải là hồi hướng cho quan gia trái chủ là chỗ đó đó. Mình làm gì tụng kinh, mình niệm Phật, hoặc là làm lành làm phước cúng dường bố thí, mình phải nhớ hồi hướng cho những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng ăn thịt nó rồi đó đó quý vị. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, phải không? Đức Phật nói trong kinh là chúng ta sống trên cái chết, sống trên mạng của người ta, hoặc là vì con cha mẹ cam đình giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. À, quý vị thấy không, chứ trong bụng mình là vị tỳ chưa, chứa bao nhiêu con thì nó giết nó hận, nó quán theo á thì nó đu tự trên đu xuống, thấy 2 vai không, đu liệt bên vai, đu liệt cái chân. À, quý vị, rồi đu trong gan nổi 1 gan ung thư gan, đu phổi nổi 1 phổi ung thư phổi. Hiểu không quý vị? Có những người á quý vị là những con mà nó quán hận mà ghê gớm á, nổi 1 ung thư đâu, cuốn bao tử nổi, chân cuốn bao tử hết ăn gì vô luôn. Có gì còn cái đường xuống đường ruột nổi, tắt ngang đường xuống gì đó, không có đường nào vô chứ mổ chết liền. Do đó mình thấy nhiều cái cảnh đó, lòng oán hận của chúng sanh đó, nên nó tạo thành cái năng lượng đen nó bao bọc xung quanh, mất đi cái gì nó không tái sanh được cảnh giới khác thì cũng đeo bao bọc xung quanh mình mà nó báo oán. Do đó đừng làm oán hận ai chứ, có gì cái gì chúng ta phải nhã nhận, trái phải phân binh nghĩa tình dữ dạng, đừng gây ra những sự oán hận đó gì. Nhằm khi mình sân hận ra thôi, quán cho quán luôn, thù cho thù luôn. Lừa đảo gì tùm lum la chừng á, nhất là người ta bị tổn thương, nhất mấy ông chồng mà gạt vợ bỏ vợ đó, có gì vợ bé rồi á, có con rơi mà cho vợ biết rồi đó, mà con rơi biết đâu có rơi nổi, phải không? Không biết mới rơi nổi chứ biết là bắt về đâu có rơi nổi. À, do đó nhầm khi á, là thấy tổn thương ghê gớm lắm. Có nhiều người giống hệt như là cái anh nãy vậy đó. Thì anh này nói với cái vị thiền sư á, mới nói là không nên quán thù người ta. Có gì quán thù người ta mình bị đọ đó. Nếu thù nhẹ nhẹ đọ làm súc sanh đó, thù nặng nặng đọ xuống địa ngục. Mà nếu người ta làm ác ở trong kiếp này, người ta đọ vào trong chốn địa ngục. Nên không nên thù thần hận ai chứ. Nếu anh về học tâm tha thứ đi. Các cái vị thánh nhân, các vị tiền nhân, các vị thánh nhân á, đều là học có tâm tha thứ hết đó, có gì tha thứ khoan dung độ lượng, có gì mình á, là còn tha cho con vật được nữa, mà không lẽ mình tha cho con người không được, không có gì. Nếu ai làm nó mình tha, mình tha. Ta nói đạo pháp thường hay dung với quà, xét người cho tột, xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nên ta tha thứ được mình là mình tha thứ được cho người khác, quý vị. Tức là mình tha thứ được cho người khác thì người ta mai mốt mình gặp chuyện người ta sẽ tha thứ được cho mình. Còn hôm nay mình quán hận người khác đó, quý vị, thì mình đọa lạc vào trong cảnh giới của tâm u mê quán hận đó. Nên đừng quán hận ai hết trơn, quý vị. Cái anh này anh mới về anh học tâm tha thứ. Anh ngồi anh quán tưởng đó, quý vị, đầy lòng từ bi thương yêu, mà đầy lòng là tha thứ là cho những cái người này. Có nghĩa là tha thứ cho con vợ ruột với anh em ruột. Nào quý vị, ông ngồi ông cứ quán để ông tha thứ. Cái đầu cái tâm ông bắt đầu tha thứ, quý vị. Nghĩa là ông quán ông tha thứ thì một tuần sau ông quay lại vị thiền sư cũng là cảm ơn là sư phụ quá, sư phụ ơi, sư phụ kêu con tha thứ con về, con tha thứ giờ trong lòng con nó khẽ re. Cái ông nói vậy là chưa được đâu con ơi, con tha thứ nhưng mà tại vì những người này là những người làm cho con đau khổ, tức là hại con, phải không? Làm cho con đau khổ. Như vậy thì con phải biết thương yêu những người này nữa, có nghĩa là con phải quán cái tâm thương yêu những người này nữa mới đủ. Chứ còn mà con không quán tâm là thương yêu những người này thì cũng chưa đủ đâu con. Ngày xưa thì ông Đề Bà Đạt Đa nhiều đời nhiều kiếp là ông này đi theo hại Phật. Nào, có gì? Nhưng mà Đức Phật chẳng những không ghét ông Đề Bà Đạt Đa mà còn thương yêu ông Đề Bà Đạt Đa nữa. Đức Phật nói với trong phẩm 12 kinh Pháp Hoa đó, Đề Bà Đạt Đa nhiều đời nhiều kiếp là đi phá Như Lai, nhưng mà quý vị là Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Như Lai á, rất là thương yêu. Khi mà Đề Bà Đạt Đa mất, hại Phật làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già đó, cái gì ông bị đọa xuống địa ngục á. Vào buổi sáng đó, trước khi là ông chết đó, thì mình mấy ông nổi lum cho nó nổi cục mình mấy rồi bể mũ chảy lum đó, nhưng ông hối hận, ông mới là kêu nhờ mấy huynh đệ khiêng ông lại để ông đỉnh lễ trước Đức Phật, ông sám hối với Đức Phật trước khi ông chết. Thì gặp Ngạ Nan ở ngoài trước cái tịnh xá đó. Thì trước tịnh xá Đức Phật ở đó, quý vị, có một cái nơi để mà cho Chư Tăng rửa chân với tắm rửa ở dưới đó đó. Ông mới thấy ông có thân thể ông bất tịnh, một nổi máu mũ lum la, nhưng sao vô gặp Phật. Ông mới kêu người ta kè xuống cái sông đó cho ông tắm, cho ông tắm sạch đừng vô gặp Phật trong cái thân thể cho nó sạch sẽ, quý vị. Ông vừa xuống đó bùng quá, lúng ông lúng mất luôn, nghĩa là chìm xuống chỗ chết luôn tại chỗ đó. Quý vị thấy là làm ác đó, bùng nó không tha nữa mà. Xuống đó ông tắm sao ông tắm chân cái dũng bụng. Lúng ông chết trong bụng đó luôn á. Đề Bà Đạt Đa. Nghĩa là trước khi gặp Phật nó vô gặp cái được rồi, vậy xuống tắm rửa. Sao quý vị nó lúng xuống luôn. Thì sau khi Đề Bà Đạt Đa chết, Đức Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên á đi thăm Đề Bà Đạt Đa. Sau khi ông chết ông đọa xuống địa ngục A Tỳ, gọi là địa ngục vô gián á, tại vì ông phạm trong ngũ nghịch đại tội, ông phạm trong hai điều. Ngũ nghịch đại tội á là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Thì ông Đề Bà Đạt Đa ông bị hai tội là chia rẽ tăng già với làm Phật chảy máu. À, quý vị, nên ông đọa xuống địa ngục A-tỳ, hai A-tăng kỳ kiếp. Một A-tăng kỳ kiếp là vô số đại kiếp. Một đại kiếp á, quý vị, là 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp là 20 cái tiểu kiếp. Một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Ông đọa xuống địa ngục A Tỳ, hai A tăng kỳ kiếp đó quý vị. Nên làm đừng để đọa địa ngục A Tỳ nha. Người nào mà quy tam bảo thọ trì ngũ giới thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, quy Phật thoát khỏi là địa ngục, quy pháp thoát khỏi ngạ quỷ, quy tăng là thoát khỏi bàn sanh. Nên ai chưa quy y gia đình mình cái khuyến khích người ta quy y tam bảo đi quý vị. Còn người ta nói giữ ngũ giới được hay không quý vị, giới nào giữ được, giữ giới nào chưa giữ được thì mai mốt già giữ tiếp. À, miễn sao người ta có quy tam bảo phát tâm tu hành giữ được hết thì ngon lành, giữ không hết thì bị quả báo một chút. Những cái nào mà mình không giữ được á thì cái vị thiền sư á mới kêu cái anh này á là anh hãy về mà biết thương yêu, thương yêu những cái người mà quý vị mà ta đã từng hại mình á, tức là những cái người đối địch với mình, những cái người á quý vị làm cho chúng ta đau khổ. Chứ còn chúng ta thương yêu cái bà già đi ngoài đường lang thang, thương yêu người ăn mày, thương yêu con vật là dễ thương như con chó, thú dồi bông mấy con thoi rồi đó, dễ thương quý vị. Nằm khi là quý vị thấy đi nước ngoài người ta dẫn con heo đi chơi, bữa đó đi xuống bãi biển quý vị, nước ngoài dẫn heo, đi dẫn heo nè, ôm heo, hung heo, ta thương yêu gì đó, người ta vuốt vậy. Chim chóc nó lại đậu xung quanh mình nè, mình cầm ổ miệng nè, có gì nó lợi sinh nữa. Mấy chim bệnh á, còn căng ru ru cô a là rồi lại cho nó ăn bình thường à. Cặp bờ sông hiểu có gì. Còn cá heo nè, mình đây nè, cá heo phóng sát bên đó. Còn con ngỗng này nọ có gì, để nắm đồ ăn là để đây nó bu dí nhau xung quanh. Rồi mình cất vô túi đầu nó lại đẩy cái đầu mình, đẩy đầu nó vô mình á, kể như nó sinh á. Đẩy nó sinh, ngước sinh á. Còn ở đây quý vị nó vừa lại gần cái là bắt là trụng lên rồi chiên rồi, có cánh ngỗng chiên bơ rồi. Còn đó có đâu quý vị, bắt là bị police phạt đó, mặt nặng tiền lắm á. Như vậy thì quý vị thấy ở bên Úc là con này con kia nó rất là thương yêu người ta, không có bắt bớ chứ. Thì mình thương yêu các con vật dễ thương nó bình thường, mình thương yêu cái người hiền nó bình thường, trời người này mặt dễ thương quá, thương yêu bình thường. Người ăn mày, người nghèo khổ thương yêu bình thường. Mà mình không thể thương yêu người nào mà lừa mình đó, có gì cái người nào á mà phỏng tay trên mình, cái người nào mà giật hụi mình, người nào giật nợ mình, người nào á có gì á là lừa đảo mình á, người nào chơi chọi mình á có gì, mình thương yêu nổi không? Người nào hãm hại mình thương yêu nổi không? Hay là hận thù có gì, anh phản bội tôi không, tôi thù anh cho tới chết, rõ không? Đó, có gì có cô Phật tử nói, thầy con á là tu, con là phát tâm thương yêu tất cả chúng sanh các loài, con thương yêu hết, nhưng mà ông chồng con dứt phát, đời này con hận ổng, đời sau con hận ổng, đời sau con hận, hận chừng nào hết hận thì thôi. Nói là trời ơi, hận chi dữ vậy, hận đời này thôi. Ổng làm gì mà hận dữ vậy? Ổng có đánh cô không? Không. Ổng có chửi cô không? Không. Ổng làm gì? Theo dù bé nhiều thôi, không có gì, tổn thương dữ lắm. Ta thương yêu chọn đời mà ta phục vụ quý vị hết tuổi thanh xuân luôn, cống hiến cho ông chồng hết, phục vụ cho ông leo lên ghế giám đốc này giám đốc nọ quý vị, đùng cái bỏ chân đi theo vợ bé quý vị, tức không? Tức quá gì nữa không? Tức phải không? Gửi tức giống như bà già sinh ra làm cháu, tức không? Dám tức nữa đi không, quý vị, quả báo cái tâm mình mà, tâm gì sinh ra cái cảnh giới đó. À, có gì biết của nhà Phật rồi mình giác ngộ, không thèm tức. À, có gì nhân duyên thôi, hết duyên thì anh đi, còn duyên thì anh đến. Không, nhà Phật mà chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, còn duyên ta đến với mình, hết duyên ta đến với người khác. À, có gì đâu có sao đâu, nên mình mà nhà Phật không sao cả, có gì bình thường à. Có duyên thì anh đến, tôi mời anh vô nhà, hết duyên thì tôi tiễn khách vậy thôi. Đâu có đâu, đi đi nó, nhưng mà phải giao kèo, ký giấy đi, ra đi, mình không. Xe tôi để tôi chạy, tiền để nuôi con, ai muốn ra đi, ra đi, mình không. Ký rẹt đi, rồi 10 dấu tay in vô đóng cái cốp nữa đi. Đâu có gì, sống, đâu có gì đâu. Ai muốn ra đi, để à, thoải mái, bình thường, vui vẻ, cười hề hề, bình thường, vui vẻ, ra đi đi à. Đâu có gì, hận chi. Đó đó mà, cái anh này đó quý vị, anh mới quay về. Anh quay về anh tập tâm thương yêu quý vị, anh tập tâm thương yêu. Thương yêu có nghĩa là anh tha rồi, nhưng mà anh còn phải thương nữa, chứ không phải là tha mà ghét. Có những người tha mà ghét lắm quý vị. Tha rồi mà gặp người ta né, tha gặp ta né, ra tha gặp ta né, tha gặp nhau lườm lườm, nhưng mà tha rồi, không có giết một chốc vậy chứ không á, ghen đánh gì chứ, nghĩ quý vị tha rồi thôi cái này khỏe đi chùa quý vị. Nhưng mà gặp nhau lườm lườm dứt phát không nói chuyện nữa, đâu có thương yêu, ghét dữ lắm, mặt là phải nhịn, mặt gọi là mặt khó ưa, nhìn cái là nổi máu, nhìn cái là ứa ghen, có nhìn thấy không? Giờ tha rồi nhưng mà còn ghét, bây giờ mình tập tâm thương yêu. Nếu có gì thì vị thiền sư dạy vậy, ảnh mới về ảnh tập tâm thương yêu, ảnh thương yêu con vật từ nhân tới vật thương yêu hết. Nếu có gì Anh thấy là ai á, là cũng có trong cái thân của con người, ai cũng có mang cái nghiệp. Nhằm khi á, là cô này á, là bỏ mình cũng mang cái nghiệp là hồi xưa thiếu nợ này cái gì đây, mình cũng thiếu nợ này cái gì đây, nên bây giờ tài sản mình làm giờ nó đứng tên hết trơn à. Thấy không, thấy không, mình cũng phải nợ nần gì nó đây, mình trả. Rồi cô đó cũng nợ nần gì đó trả, mình nợ nần vậy thôi, giờ hết duyên đi ra thôi, mình cũng tập tâm thương yêu. Ai cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, ai trong một cái cũng còn một kiếp người. Mình thấy người ta vậy đó, mai mốt cái thằng em ruột mình à, thì nó cũng á, là bệnh, con vợ mình nó cũng bệnh cũng già, nó cũng chết, rồi nó bị quả báo nữa chứ. Nó lừa gạt mình qua kiếp sau, nhằm khi nó ở nằm chó trong nhà mình nó trả nợ à, làm trâu làm bò làm ngựa nhà mình nó trả nợ à, đó không thương yêu. À quý vị tập tâm thương yêu, trộn thương yêu xong rồi cái đầu nó khỏe quá, từng sao quý vị quay lại nói gì thiền sư, ôi ơi cảm ơn sư phụ, sư phụ khuyên con thương yêu, giờ con thương yêu được khỏe hết sức luôn, giờ gặp nó là không có trào máu gì lên chứ, quý vị máu không ăn thì nó không có trào lên nữa, do đó là khỏe hết sức luôn. Như vậy là con rất là cảm ơn vị thiền sư là chưa được nào quý vị. Ông là tha thứ, ông thương yêu, nhưng mà ông còn phải biết ơn người ta nữa. Trời, ông chố mắt lên nhìn thiền sư đợi ơn gì trời, giật của giật nhà lừa tình lừa tiền mình đau khổ mấy là tháng nay bán sống bán chết mà nói nhớ ơn. Thấy ở trong kinh không nha, Đức Phật dạy cái người nào á quý vị mà thù ghét ta, người nào mà hãm hại ta, người nào á quý vị mà chọt sau lưng ta, đó là người ơn của ta đó. Hỏi sao đó là người ơn đó quý vị, chính á người ta chọt sau lưng ba quý vị mình mới biết cách tránh né, chứ người ta chưa chọt mình đâu có biết đâu mà biết cách tránh né có kinh nghiệm. À quý vị, chính là người ta chọt, người ta mắng, người ta chửi, người ta hại mình á quý vị, mình vượt qua được thì mình mới có công đức đó quý vị. Chính là cái người này làm cho chúng ta có những cái kinh nghiệm, làm cho chúng ta có sự nhẫn nhục, làm cho chúng ta là đạt được là đạo pháp. Chính những người này là giống như những cái bài thi mà chúng ta thực tập ở trong đời vậy đó. Chứ không có những người này thì làm sao mà biết chúng ta còn sân hay không còn sân, biết ta còn giận hay không còn giận, biết là chúng ta có vượt qua được những hoàn cảnh đau thương này hay không. Không có những người này thì anh có cái tâm tha thứ hay không? Không có những người này thì anh có cái tâm yêu thương hay không? Không có những người này anh có kinh nghiệm sống để sau này anh có tránh né được hay không? Không có gì thì chính nhờ những người này, không có gì mà bây giờ từ đây sống về sau anh có tâm tha thứ, anh biết tha thứ rồi, anh biết thương yêu khoan dung độ lượng rồi, rồi á là anh biết tránh né những cái mà trong cuộc đời này đem đến cho anh, đó là rút kết những kinh nghiệm đó, những cái phước báo công đức đó từ trong tâm của anh mà nó thể lộ ra. Như vậy thì nhờ những cái người đó có gì làm cho chúng ta được lớn lên, chúng ta được tiến hóa về mặt tâm linh và chúng ta nhận thức cao hơn mới biết mình đang ở vị trí nào. Như Đức Phật Thích Ca nói là nhờ ông Thiện Chí Thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc đạo, có gì kiếp nào ông phá, chừng phá người ta vượt qua người ta đắc, ta phá mình mà cái phá đó có gì mình vượt qua được những cái phá đó thì mình đắc đó, còn vượt không qua đỏ có gì. Nhưng mà bây giờ ngài đã vượt qua thì nhờ những người đó có gì làm chướng ngại vật cho mình qua, giống như người ta lặm cây cản đường nè, đầu mình nhảy lên quý vị thấy chạy vượt rào không. Thi chạy có hai cái kiểu thi chạy, một chạy bình thường và chạy vượt rào. Chạy vượt rào có rào rào ngang nó phóng lên chạy vượt rào nhanh hơn chạy bình thường, tại vì khi phóng lên cánh nhảy biết bao xa không có gì. Còn chạy bình thường nó bước một bước á là có 6 tấc à, nhưng mà chạy vượt rào nhảy cái 2-3 mét, nhờ cái rào mình mới vượt, chứ bình thường mình nhảy không được, có cái rào để ngang mới nhảy được, không có rào nhảy ngang không biết đường đâu nhảy đâu quý vị. Có bao giờ mà ai thấy là bình thường mình chạy mà mình nhảy được không? Không bao giờ nhảy được, nó phải có cái rào mình nhảy mới được. Không có gì. Như vậy thì những người này là những cái rào chắn để cho chúng ta nhảy mau tới đích, bay cao hơn và mau tới đích hơn. Không phải không, nhờ người đó người ơn mình đó. Không có gì. Nên vị thiền sư là về nhà phải quán xét và biết ơn á, thằng em ruột với con vợ ruột này một cái. Chẳng những là tha thứ quý vị, chẳng những là thương yêu nó mà mình còn biết ơn nó nữa. Không, về nhà mình quán sát sao mình thấy đó là người ân mình để làm cho tâm ta lớn lên, làm cho ta vững chãi trong cuộc đời này hơn quý vị, là biết được nhân tình thế thái hơn vân vân đó. Đâu về nhà quý vị ổng học tâm ổng nhớ ơn, nên nhớ ơn người này, nhớ ơn người kia, nhớ ơn luôn cả cái người hại mình quý vị, ổng cũng nhớ ơn luôn. Do đó nên tất cả người nào giúp mình thì mình mang được cái ơn, có gì người nào hại mình thì đó cũng là cái bài học để cho chúng ta học, nên đó cũng là cái ơn, cũng là người thầy mình Bồ Tát nghịch hạnh. Nên trong nhà Phật có cái gì, có Bồ Tát nghịch hạnh và Bồ Tát thuận hạnh. Bồ Tát Nghịch Hạnh á là người chuyên môn đi hại mình, Bồ Tát Thượng Hạnh là người chuyên môn đi giúp mình. Nếu con của nhà Phật có gì ai hại mình, mình lấy cái đó làm cái rào cản để mình vượt qua những cái đó thì chúng ta cũng lớn lên. Còn ai giúp mình thì mình đủ điều kiện để tu tập thì mình cũng lớn lên. Nên hai người này mình đều phải mang ơn hết, tri ơn hết. Để anh về nhà anh quán sát anh tri ơn quý vị, anh tri ơn. Cái anh thấy quý vị tâm khỏe quá, cái anh vượng là cảm ơn sư phụ, sư phụ dạy con tri ơn. Giờ con tri ơn được mấy người đó, nghĩ mấy người đó là không phải là hại con, mà mấy người đó là xuất hiện ở trong cuộc đời này để như là một người thầy làm cho con có những cái bài học mà kinh nghiệm sống ở trong cuộc đời này, có những cái bài học mà làm cho con vượt qua những khổ đau như thế này. Chứ là con không biết những khổ đau thì con đâu có yêu thương được những người đau khổ. Dạ quý vị, bây giờ là mình bị lừa tình, lừa tiền, lừa tất cả cái, mình bị tổn thương rất là đau khổ. Nên mai mốt ai đau khổ mình mới có sự thông cảm với nhau. Dạ quý vị, chứ bình thường mình nói mình thương, mình thông cảm mình mà mình không có tâm thông cảm thật sự đâu. Chừng hộp nào mình ở trong cảnh đó mình mới thấy cái sự đau khổ đó thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng thông cảm hơn quý vị. Giống như là quý thầy mà đi giảng tháng Du Lan là tháng 7 này, giảng Lan về tình thương yêu á. À, quý thầy giảng về tình thương yêu, tất nhiên là cha mẹ thương yêu con á là thương yêu cha mẹ, thì quý thầy cũng không cảm thông được tất cả cái nỗi lòng đó, mà chính những người cha, những người mẹ thật sự quý vị mới biết mình thương yêu con mình như thế nào thôi. Và những người con thương yêu cha mẹ thì cái chiều đó quý thầy có. Quý thầy á là cũng có cha có mẹ, quý thầy cũng thương yêu cha mẹ. Nhưng á quý thầy không có con cái để mà có cái tâm cảm như là quý Phật tử đã từng có con, đã từng á là cho bú ẩm bồng. À quý vị, cái đó mới thấy sự cảm thông. Nên á thường thường á là những cái người mà con mà lớn lên đó quý vị, sanh ra một hai đứa con. Sanh ra con rồi nuôi nó vất vả, ban đêm nó đi tè ướt trên giường, nó đòi bú, rồi mấy đứa nó nóng ban đêm, đau băng cua, đau băng khỉ, rồi quý vị nó không ngủ đâu, khóc sáng đêm. Rồi bà mẹ cũng ngồi sáng đêm quý vị lắc lắc đưa, trời ơi nhìn thấy cái cảnh ngán dùm à, thấy không, trời ơi nhiều cái cảnh à, thấy mình ngủ ban đêm ngủ ngon chết luôn, tự nhiên lại khóc, khóc tới sáng luôn không ngủ chứ quý vị. Rồi ban ngày phải đi làm nữa chứ, rồi không đi làm thì nhà cũng phải nấu cơm, phải giặt đồ này nọ, có ngủ được đâu, canh đứa con ngủ được đâu, chợp 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 mắt cái gì mà đâu phải ngày hai ba năm trời nó vậy đó. Trời ơi nhầm đứa nó khó vàng trời mấy nước luôn, nó khóc nó ẹo 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 nhỏ xíu đỏ lối khóc e e e e, trời nhìn thấy cảnh là hải hùng luôn. À, như vậy thì lúc đó nó mới nghĩ thương con. À, quý vị lúc đó nghĩ là thương con nên mới biết mẹ thương con như thế nào. À, lúc đó con mình làm gì mình khổ như thế nào thì mẹ mình hồi trước cũng khổ y như vậy quý vị, thì lúc đó nó mới là mới sực tỉnh ra, trời hồi đó sao con quậy mẹ con quá trời, tới giờ con nó quậy lại con kiểu này con mới biết thương mẹ con. Má ơi, má nín thinh ngồi bàn thờ còn đâu nữa má ơi. Nào quý vị, lúc đó khóc lên bàn thờ, khóc mua giấy trái cây về cúng mà khóc thích khóc tác đó quý vị, phải chi con biết vậy á. Thì con đâu có 16 tuổi con nghỉ học mà con theo, nói theo trai coi kỳ, theo anh ấy. Phải không? Tới giờ trong con khổ đây nè. Phải không? Phải con nghe lời ba má, học tới đại học ngon lành này có nghề có ngỗng nuôi lại ba má. Thì ba má đâu có đến chết sớm vậy phải không? Sao quý vị, nên á thì nên anh này có tâm thương yêu nên những người này là nhẹ quá trời nhẹ quý vị. Cái ông thầy ông mới phát một câu à quý vị, ổng lại đâu cuộc đời này đâu có gì đâu mà tha thứ ấy. Sợ ông nói ủa thầy bữa trước thầy dạy con tha thứ mà sao bữa nay thầy nói kỳ thầy. Ổng là cuộc đời này đâu có gì đâu mà tha thứ. Nói sao vậy, là mỗi người đều làm cái giai tuồng ở trong cuộc đời thôi. À, ta hiện ra cuộc đời cái vai ta phải đóng vậy đó để cho độ anh á. À, cái vai ta đóng những gì Bồ Tát đóng vai vậy đó là ta độ cho anh, để cho anh lớn lên, anh để cho anh á là biết những cái đau khổ của chúng sanh như thế nào mà anh phát tâm anh tu. Anh không biết là cuộc đời nó đau khổ tận cùng như thế nào thì anh không phát tâm để về Niết Bàn, về Tây Phương Cực Lạc đâu. Anh sướng quá anh không có là chịu phát tâm tu đâu. Nhân vô quả quạng bất hồi đầu. À, quý vị, người ta không ngậm nhấm những cái đau khổ của chúng sanh thì người ta không muốn thoát khỏi cái đau khổ đó đâu. Nên những người đó xuất hiện ra trên cuộc đời này là những người thầy, những vị Bồ Tát kế bên mình cho độ cho chúng ta mới thấy được cái chữ khổ ở trong cái nhà Phật, Đức Phật dạy như thế nào. Còn ngày xưa hoặc là anh nghe người ta nói thôi, khổ tập diệt đạo, khổ là đau khổ của chúng sanh, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, nói dò dò là lý thuyết của gì. Nhưng mà khi chúng ta bị lừa như thế này, chúng ta bị lừa tình, chúng ta bị lừa tiền, chúng ta bị bệnh tật sắp chết như thế này, chúng ta mới thấy cái đau của nó như thế nào, cái khổ của nó như thế nào. Đó là người ta đã chứng kiến, gọi là thực nghiệm, thực tại người ta chứng kiến điều đó. Thì chính những người này đã xuất hiện ra trên đời này cho anh hiểu biết được cái thực tại của cuộc đời. Cái khổ đau cuộc đời nó thật sự là như vậy đó. Anh hãy phát tâm, anh tu đi. Đâu có gì đâu mà tha, đâu có gì đâu thứ đây quý vị. Ông không hiểu, ông gãi đầu, ông là trời thiền sư. Sau bữa hổm thiền sư kêu con tha thứ, bữa nay ông là đâu có gì, đâu mà tha thứ con. Ông nói gì sao nó nghe trẹo trẹo quý vị. Rồi cái đầu ông ngẫm nghĩ chút, ông gật 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 đầu, ông đi ra hết chuyện. Ông gật gật đầu, ông đi ra, ông nghiệm si, ông là đâu có gì đâu tha thứ ta. Ông gật na, ông là đâu có gì đâu tha thứ. Như vậy thì chúng ta tu bắt đầu là tha thứ, rồi chúng ta biết thương yêu, chúng ta biết tri ân, vân vân có gì. Rồi cuối cùng thiền sư là đâu có gì đâu tha thứ, cứ như ông phủ nhận từ cái ban đầu của ông luôn. Như vậy thì mình tu còn lại cái gì? Không có gì. Thì sáng hôm nay chúng ta còn chút thời gian, ta nói gì còn lại cái đó có gì, với đề tài được mang tên còn cái tâm không. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta nói là chúng ta nhẫn nhục. Bây giờ chúng ta nói nhẫn nhục, người ta chửi mình, đâu có gì mình nhẫn. Có những người học nhà Phật nhẫn rất ghê gớm, bây giờ đầu người ta gồng mình lên nhẫn, người ta gồng lên mình, đâu có gì nhẫn. Mà trời, người ta chửi chửi chịu đâu nổi đâu nhẫn. Gặp ông chồng ứa gan lên nhẫn, đâu có gì. Như là bữa trước hay kể cái câu chuyện cô quận nhất đó, ông chồng bỏ đi như 30 năm cái gì đó, 30 năm sau tai biến mạch máu não, vợ bé về thảy trước nhà vợ lớn, không có gì. Mà cô vợ lớn là đạo tràng của hòa thượng đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Pháp Hoa tụng bổ môn á, lại đâu 60 70 tuổi không có gì. Vô ông liệt bên phải nuôi chứ sao, vợ chồng mình mà đi 30 năm chợ thấy mặt, sáng sớm mở cửa ra thấy nằm đóng trước mặt liệt bên, thấy không, xe xịn nó xài, xe hư thảy về trả lại. Vậy thấy cuộc đời nó vậy đó. Vợ bé đem về trả lại, tiền vàng lấy hết trả lại nguyên cái xác đóng đó, có gì tàn phế võ công. Thấy cuộc đời không? Rồi về vợ lớn phải nuôi chứ sao, có gì nuôi mà sanh tâm ác. Mới vô quỳ với thầy, bạch thầy, chứ con sám hối. Hỏi sám hối gì? Con này sao tu mà con ác tâm dữ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Con nhìn mặt ông chồng con, sao con không ưa không? Con nhìn ông con muốn bóp cổ. Mỗi khi con tắm ổng á, con tắm bằng nước nóng, con không muốn pha luôn, nước 100 độ con muốn xối mình ổng luôn. Còn á mà con đút cho ông ăn á, cá con muốn đút luôn xương gì đó con dồn chứ con nạm vô ổng luôn. Đút vậy đó, chứ tâm con ác lắm, nhưng con chưa có làm, nhưng mà tâm con nó ác vậy đó. Tới mình cầm cái ấm nước sôi lên pha nước cho ổng tắm á quý vị. Con là con muốn đổ từ trên đầu ổng, con đổ xuống một cái vậy, cái tâm mình nó nghĩ vậy đó, nhưng mà cổ không có đổ, cổ vẫn pha nước tắm, nhưng mà trong lòng cổ muốn đổ vậy đó. Đút cho ông ăn á là muốn để xương để cá mà không thổi luôn cho nóng, rồi để vô cho lột lưỡi luôn. Cái gì cổ thú thiệt mình là trong tâm cổ nghĩ vậy đó, nhưng mà cổ không có làm, vẫn lao mình, vẫn đút cơm, vẫn cho uống thuốc, nhưng mà trong lòng nghĩ vậy. Có gì có nghĩa là làm gì là muốn ăn còn thay đồ ổng không, có gì muốn bóp cổ ổng. Nói trời là trời, tâm con về con hết hiểu nổi thầy ơi. Con á nghĩ lên cái con xua đi, con la đừng nghĩ gì, mà con nghĩ hoài vậy, gặp ổng cái máu đâu nó trào lên dưới này nè, nó trào lên đó có gì, gọi là tình hận. Bỏ vợ mẹ con ta đi, con mới có 3 tháng à, bỏ đi rồi mà nhỏ này học tới giờ là tiến sĩ mà đi dạy trường đại học luôn rồi là mới quay về cái gì. Rồi á là hai mẹ con đi lang thang biết bao nhiêu tay biết bao nhiêu tiếng rồi, rồi sống cực khổ, cổ lai cổ sống như con dòi vậy đó, nghĩa là nó khổ vậy đó. Mà nuôi con đi học á cái gì, nó mang mối hận, lòng hận thê thảm, hận ghê gớm lắm. Bây giờ á ổng quay về kiểu đó, quay về phải còn nguyên y, cho quay về tàn phế võ công kiểu đó. Không, nên á là rất là khổ đau, muốn là giết không à. Nên á là con học từ nhà Phật con nhẫn nhục dữ lắm thầy. Mỗi khi máu con gặp ổng máu trào lên con nhẫn nhục xuống, mà nó rung tay rung chân luôn, con nhẫn gồng lên như là giận nội công luôn á mới qua nổi. Không, quý vị nói nghe là vậy. Nên á thầy nói là thôi, cô đừng có nghĩ ổng là chồng của cô, Ổng là chồng của cô kia, đâu phải chồng của cô. Chồng của cô là hồi 3 năm trước kìa, một cái anh chàng hồi mà cô quen, hồi ở dưới Hàng Me mà học cấp 3 với trường đại học đó. Một anh chàng mà đẹp trai, bỏ áo thùng đó, đi đứng mà lịch sự ha, là nói năng đồ ngon lành ha, là đó là ông chồng của cô. Còn bây giờ một cái ông này, ông nằm liệt giường liệt chiếu này, ông này đang là một con bệnh, có nghĩa là một người bệnh tai biến, không quý vị, một người bệnh tai biến, một bệnh nhân là không còn khả năng sinh hoạt được. Cô á là không phải là người vợ, mà cô là một y tá, cô là một bác sĩ, cô đang chăm sóc bệnh nhân, cô là một Phật tử, cô cứu khổ chúng sanh. Chứ cô đừng có nói cô là một người vợ chăm sóc cho chồng, đâu phải là chồng cô. Chồng cô bị người ta bắt 30 năm nay rồi. Ông này không phải là chồng của mình, mà ông này là một con bệnh đang nằm liệt giường liệt chiếu, một người Phật tử đang cần có một vị Bồ Tát ra tay che chở thương yêu để cứu trong lúc cô đơn quạnh quẻ tuổi già. Cô nghĩ vậy thì nó hết à, không có gì. Bắt đầu cô về cô là à ha, không có gì, này ông này ông bệnh chứ đâu phải chồng mình đó, nên mình nó là người tu mà, không có gì, đi đạo tràng ngon lành mà. Như vậy đó, mình đó là một người đó, có gì, chăm sóc bệnh nhân giống hệt như mình vô trung tâm ung bú mình chăm sóc, có gì, vô làng trẻ mồ côi bệnh mình chăm sóc vậy thôi, chứ đâu phải là ông là chồng mình đâu mà mình giận đó, có gì, chồng ta giận gì, thấy không? Vậy này mình thương yêu đó, do đó mình thương yêu cái người này như thương yêu một người bệnh nhân, thương yêu những người khốn khổ, có gì, thương yêu những người bệnh sắp chết đó, mà cô đơn quạnh quẻ không ai hết trơn á, có gì. À, như vậy thì bắt đầu là cổ mới quá giải được cái tâm. À, từ đó cổ quá giải được tâm. Cổ gặp ổng cái gì, cổ không còn ứa miếng gan nào lên chứ cái gì. Cổ thấy thương yêu rồi vuốt tóc ha. Tóc mà chạy đầu cho đút cháo thổi phù 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 nếm coi nó nóng hơn rồi cái gì. À, 7 ơi 7, 8 đút 7 muỗng, 7 nuốt đi 7 nè. Vậy rồi nuốt vô. À, xong cái là rất là bình thường cái gì. Nhưng bữa nay cổ thấy cổ không có nhẫn nhục gì chứ á. Nếu chúng ta thấy chúng ta còn nhẫn, còn nhẫn tức là chúng ta còn hận, còn đối tượng để hận. Tâm của mình đó quý vị, còn cái hận và còn người chúng ta hận. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát được trong cuộc sống này, nhân duyên nó đến rồi nó đi, còn người chúng ta hận, biết đâu đó là vì Bồ Tát nghịch hạnh là sao, ta xuống ta độ mình bằng cái trẹo trẹo cho chúng ta mới thấy thảm khốc của cuộc đời. Chúng ta thấy thật sự nếm trải những sự đau khổ khi mà cổ sống á. Cổ nói cổ sống như con dồi là mình nghĩ nó khủng khiếp lắm rồi đó quý vị, có nghĩa là khổ lắm rồi đó, nghĩa là sống không nhà không cửa, mướn nhà mà nuôi con rồi ẩm đi rồi lúc con nhỏ đó, bỏ không ai nuôi rồi bị tai bị tiếng đó quý vị, thì đó là hận phải rồi. Nhưng mà bây giờ mình biết đối tượng ở bên ngoài vậy đó quý vị, chúng ta chiêm nghiệm được cái đau khổ trong cuộc đời này. Nhưng mà cái lớn nhất á là ổng giúp mình đó quý vị. Khi hận như vậy nhưng mà mình vẫn còn tâm thương yêu của một người Phật tử, của một vị Bồ Tát, có gì có đối tượng để cho chúng ta độ. Bình thường muốn độ chúng biết đường đâu độ. Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả Thiện Ác có 3 loại phước báo lớn nhất, trong đó có phước báo là chăm sóc bệnh nhân. Vậy có bệnh nhân đâu chăm sóc, còn đằng này bệnh nhân sẵn tới luôn chăm sóc, phước biết nhiêu quý vị thấy không? Mình đừng coi ổng là chồng mà coi ổng là bệnh nhân thì nó phước à. Có nghĩa ta thương yêu bệnh nhân, đang chăm sóc bệnh nhân bị tàn phế võ công quý vị. Giờ người ta chăm sóc vậy đó, tự nhiên phước à. Tự nhiên ai đem lại phước cho mình mà mình không biết xài. Đáng lẽ mình sân giận, bây giờ là mình không có sân giận gì trơn quý vị, mình được cái công đức là công đức nhẫn nhục. Rồi bây giờ mình chăm sóc bệnh nhân quý vị, được cái phước báo. Còn đó là ông chồng từng lừa gạt mình tha thứ quý vị, mình được công đức. Thấy không? Ổng đem lợi nào là công đức, nào là phước báo, nào là bao nhiêu cái hạnh, và cho chúng ta gặm nhấm cái sự đau khổ. Vì người này cũng là người ơn mình mà. Không có gì đó, từ đó về sau cô này cũng không còn là trong lòng không còn chất chứa chứ không có gì. Như vậy ổng cũng nói là đâu có gì đâu nhẫn ta. Tất nhiên có cái đối tượng chúng ta thù, chúng ta ghét, rồi có người đó đã làm hại ta, nó làm quán ta thì ta mới nhẫn. Còn này đâu có gì đâu nhẫn. Không có gì, mình thấy đó là người mình thương yêu, là một con bệnh, là một chúng sanh, mình quán sát vậy đó thì đâu có gì đâu nhẫn. Nên trong lòng mình không khởi lên cái gì giận hờn sân si hết, thì lấy cái gì để mà nhẫn. Nhẫn nó có cái giận, có cái hờn, có cái đối tượng mình giận hờn thì lúc đó mới còn nhẫn. Còn không có đối tượng ta giận hờn, không có cái giận hờn ở trong lòng, lúc đó lấy cái gì để mà nhẫn. Không có gì, nó còn lại tâm này nè. Đó chính là của nhà Phật đó quý vị. Nó đã hết rồi, nó đã hết từ ở trong tâm của chúng ta. Nó không còn mãi mãi giận hờn. Thật sự bây giờ cũng là con nhìn cũng không có giận thiệt luôn á. Trong lòng mình không còn miếng gì hết. Do quá giải bằng pháp của nhà Phật quý vị. Nên pháp nhà Phật đi đến đâu chúng ta quá giải đúng chánh pháp thì đem đến còn lại cái này nè. Còn lại cái tâm không. Vậy là không gì, không chấp. Tâm không này là tâm không chấp. Không chấp vợ gì hết đó quý vị. Tức là không giữ cái gì ở trong lòng của mình hết. Và quý vị biết không, khi chúng ta bay lên cái bong bóng bay nó bán ngoài chợ, chợ Bến Thành nè. Đi ra ngoài thấy bong bóng nào lớn 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 nó bán ngoài chợ quý vị. Khi mà cái bong bóng lớn nó bán ở ngoài chợ vậy đó mà chúng ta thấy nó cột xuống dưới đất. Như vậy thì tại sao bong bóng nó không bay lên được quý vị? Tại vì cái mà cái trái đất này nó nặng hơn cái bong bóng. Bóng nó không bay lên được. Nhưng mà nó tháo cọng dây ra, không có gì để mà nó cột chặt lại hết thì tự nhiên bong bóng nó bay lên. Bong bóng bay nó chứa khí heli chẳng á, nó bơm khí heli hydro chẳng á, nó bay lên. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái bong bóng nó bay lên được là chúng ta không có cột gì phía dưới, nó không có nặng ở phía dưới thì nó mới bay lên được. Còn nặng bay lên được. Quý vị biết là cái câu chuyện ăn khế trả vàng mai túi ba gan không? Ta kêu mai túi ba gan đi quý vị, quất cái túi cho chín gan, phải không? Bay lên quả nó liệt 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 là trời ơi sao nặng quá, bỏ vàng xuống bớt đi. À, quý vị vàng nào cục nó lửa cục nhỏ xíu thảy xuống cái tủm, quả là còn nặng quá bay không nổi. Gì lửa cục nhỏ xíu thảy xuống cái tủm là trời kiểu này bay không nổi quý vị. Còn ông làm bây giờ tôi quăng còn phải miếng chứ quý vị, quả là giờ hết nổi rồi, mỗi cánh quá rồi. À, bỏ nữa không là không, thôi gán rồi là hết gán được. Ông nghiêng đổ xong luôn chứ sao vậy, ông nói chết sao. À, giờ đâu quý vị thấy là nặng quá không có bay lên được. Có nghĩa là tâm của chúng ta không có thoải mái được. Bay lên có nghĩa là tâm bay bổng lên, thoải mái định an lạc, đó là quả vị bồ đề. Không có cột gì trong tâm trong lòng mình chứ quý vị. Tại sao chúng ta không cột? Tại vì chúng ta giác ngộ rồi. Tất cả cái thứ nhất á của nhà Phật có gì? Thứ nhất á là nhân duyên. À, thứ hai á gọi là nhân quả. Tất cả các cái có duyên mới đến, là có nhân có quả người ta mới đến. Là chứ không phải là tự nhiên là như không đâu. Không phải là kiếp này người ta lừa gạt mình đó quý vị, mình đã từng lừa gạt ta kiếp trước đó. Không phải tự nhiên gặp nhau quý vị là có duyên gặp nhau đó. Chứ không phải là không. Nên đó, nhà Phật bắt đầu người ta quán xét để cho tâm chúng ta là không còn một cái gì chấp ở trong lòng này cả quý vị. Cái thứ nhất là quán nhân duyên, cái thứ hai là quán nhân quả, thứ ba nữa là quán vô thường. Đâu quý vị, thứ tư nữa là quán tánh không của vạn pháp. Tất cả nó trở về không hết. Như vậy á là nhân duyên là sao? Nhân duyên có nghĩa là từ ở trong kiếp trước á, những người này có cái dây mơ rễ má với nhau gì, ví dụ như anh em chồng vợ người thân rồi bạn bè gì đó, cái đó gọi là nhân duyên đó. Nhân duyên nó dính với nhau từ trong kiếp trước trong quan hệ tình cảm với nhau, hoặc là quan hệ của cái tâm của tình trần với nhau. Tất nhiên luôn luôn lúc nào người ta cũng nghĩ về nhau chứ, thì đó tạo thành cái nhân duyên. Mà muốn nghĩ về nhau không phải là thương yêu mới nghĩ đâu, ghét cũng nghĩ nếu có gì. Ghét ai tối ngày có người đó không à? Tìm cách trả thù. Quý vị coi mấy phim đây, ông này giết cha ông kia thì cả đời cái ông con đó nhớ tới cái ông giết cha mình không à? Quý vị có phải không? Để làm chi? Để tìm cách trả thù chứ không có hết trơn á. À, quý vị. Như vậy thì mình ghét ta mình cũng nhớ người ta, mình thương người ta mình cũng nhớ người ta nữa. À, quý vị. Nên mình muốn người ta nhớ mình có hai cái. Một là cho người ta thương, hai cho người ta ghét. Phải không? Nhớ cho người ta thương người ta đi giúp mình, nhớ người ta ghét ta đi hại mình. Nào quý vị, nên thôi đừng có nhớ cho người ta ghét, phải không? Mà nhớ cho người ta thương. Nhà Phật có dụng cái đó à, là nhớ cho người ta thương. Như vậy thì cái thứ nhất á, là nhân duyên hết nó mới gặp nhau. Không có nhân á, không có duyên á thì không bao giờ gặp nhau được đâu. À, quý vị, có nhân á có duyên á thì nó mới gặp vậy đó. Nên quý vị ở bên Úc á, có cái gia đình của cái cô này quý vị, tự nhiên đâu có con chó nó chạy vô nhà. Tự nhiên đâu con chó nó chạy vô nhà, mà bắt nó bỏ đâu nó là nó cũng chạy vô nhà chứ á quý vị. Bắt đâu á nó cũng bỏ đâu á nó cũng chạy vô nhà chứ. Mà đặc biệt nó chạy vô nhà thì là nó theo có người mọc à đâu có gì, mà nó theo người đó con đồng ta mới để ý, ta mới để ý thì cái người đó có gì ở trong nhà nó là cháu nội của ông nội, ông nội ông mất
Mà ông nội ông thương yêu của đứa cháu gái đó nhiều nhất á, nên con chó nó đi vô trong nhà mà nó thương con nhỏ đó không, mấy đứa khác nó không thương, nó đi theo nhỏ đó một không có gì, mà con chó đâu lợi nó không biết nữa đó. Người ta thấy nó kỳ kỳ nhưng mà nó biểu hiện nó nhiều cái nó kỳ gì đó, là mình ngộ vậy đó không có gì, chứ không phải là nó thương yêu hết đâu. Như vậy á thì người ta thấy cái gì nó có nhân có duyên ở trong già mình nó mới tới, không có nhân duyên nó không có tới. Nên những cái gì xung quanh ta có gì nó có hai cái duyên, một á là thuận duyên, hai là cái nghịch duyên xung quanh mình á, của trong kiếp trước á. Nếu cái nào á là thuận duyên với mình á quý vị thì kiếp này lên giúp đỡ mình, còn mà nó nghịch duyên với mình á kiếp này lên á nó toàn là làm cho mình đau khổ không à, là do kiếp trước mình làm nghịch duyên với nó đó, nó nhớ mình giờ nó đi theo đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó tương cầu với nhau. Nên mình làm cho ai oán hận nó cũng đi theo mình, nó ra chiến sau gặp lại nhau, gặp lại nhau làm khổ nhau trong cái oán hận đó có gì. Nên có những đứa con ruột trong gia đình mình mà nó làm cho mình te tua luôn, hết chuyện này tới chuyện nọ có gì, quá trời quá đất luôn, nhiều người á là sụm luôn, không ngóc lên nổi luôn có gì. Đó là nhân duyên nghịch duyên của kiếp trước đó, hai người mình đã làm từng làm gì đau khổ cho người ta dữ dội lắm đó quý vị. Nó nhớ mình vô, nhớ cái là nó tâm nhớ cảm đâu là đi đó, mà nhất thiết gì tâm tạo mà nhớ cảm đâu đi đó à. Nên đừng có làm cho người ta thù quán nhiều quá quý vị, mai mốt vô nhà mình đi xung quanh mình, đó là nhân quả của nhà Phật đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta giúp đỡ nhiều người, chúng ta làm lợi ích cho họ, họ cũng nhớ đi theo nó, họ phục tùng ta thì đi theo làm phẻ ru quý vị, thịnh hạnh đó, ta thịnh cảnh đó, đó là nhân duyên đó. Cái thứ hai nữa nghiệp quả, nhân duyên nghiệp quả. Nhân duyên tức là thương yêu ghét ghen gì đó, nó tới đây tạo thành cái nhân duyên. Còn nghiệp quả là người ta đã từng gieo, từng làm cho người ta cái gì đó quý vị, thì bây giờ người ta là làm lại y như cái đó đối với mình, đó là gọi là nghiệp quả đó, có đó trả quả đó. Mình giật người ta 100 triệu lên đây người ta đòi đúng 100 triệu à, giật ta 200 triệu người ta đòi 200 triệu à, còn mình cho người ta thiếu nợ mình nó 100 triệu lên đây người ta trả đúng 100 triệu quý vị, rồi bắt đầu hết duyên bắt đầu tan ra. Như vậy thì mình giải thích tại sao có những cái vợ chồng mà ta ly dị hoài đó quý vị, đó là hết duyên á, đầu là tự nhiên ta hết thương à, hết duyên là tự nhiên ta hết ghét, hết duyên tự nhiên ta hết thương, mà hết duyên tự nhiên ta hết ghét. Ví dụ như là ghét mình dữ lắm quý vị, trả mình hết nợ hết duyên rồi, đầu tự nhiên ta hết ghét mình và cũng không ai còn gặp nhau, hoàn cảnh nó đưa đến là mỗi người mỗi nẻo à. Còn mà nếu mà thương nhau quý vị, hết duyên cái tự nhiên ta hết thương nhau à, hết lo lắng cho nhau. Mỗi lần lo quý vị ơi, cái kem đánh răng, lo cái bàn chải hồi mới cưới vợ về nha, cái áo, cái khăn, cái mùng, cái mền, thậm chí là cái rửa mặt nước, nói chung là mua đủ thứ, đâu cũng nhớ mua đủ thứ chứ quý vị. Tới giờ thấy có món nào không, hay là đi đâu về lục cặp ra không thấy gì hết. Cần Thơ nữa, cô này 70 mấy tuổi rồi, lễ thầy vô với nó, thầy ghé cái quán ăn, thầy bà chủ quán, thầy cấp này ông nhà con tệ lắm thầy, con buồn dữ lắm. Là ông có vợ bé không? Không. Hỏi là ông có phản bội gì không? Không gì chứ á. Nhưng con để ý không, ông không còn lo lắng với con hồi xưa nữa thầy ơi, thay lòng đổi dạ hết thầy. Hồi xưa ông đi đâu á, mua con đủ thứ đồ chứ không sót vậy chứ, mà chuyến này ông đi Đà Lạt mới về không có một món nào luôn. Hỏi ông sao á mà ông thấy gì chứ ha, ông là tôi đâu có đi chợ đâu mua đâu có gì. Nhưng mà biết không thầy, hồi trước mà ông đi làm, ông đi qua bên Singapore bệnh á, làm việc tối ngày lịch bích tới dần gì đó, mà ban đêm 10 giờ về khách sạn rồi ông còn gắng ông đi kiếm cái siêu thị nào gần đó ông mua con mấy món đồ, ông về người ta muốn đóng cửa khách sạn luôn. Đó vậy quý vị, ông đi kiếm vậy đó mà mua gắng mua được đồ. Còn bây giờ quý vị đi Đà Lạt mà không có ghé chợ, đi vòng vòng thiếu gì chỗ mà mua cái khăn cho con cũng hài lòng nữa. Đó quý vị, không biết món nào tạm có nhớ đâu mua. Chừng nào người ta nhớ tới mình người ta mới mua. Đâu quý vị, còn nhớ cái bàn sớm không sao mua cho mình, phải không? Do đó không nhớ thì không mua, chứ không phải là không có rảnh. Đâu quý vị, người ta nói không có rảnh chẳng qua là người ta biện hộ thôi, chứ thực ra nó đâu có nhớ đâu mua. Chừng nào nhớ mua. Nên chừng nào ổng có đi đâu đó, quý vị, mình hỏi nhắn tin, Du có nhớ mi không, phải không? Nhớ mua mấy món quà quý vị, chứ nhắc mới được. Chứ hồi xưa khỏi nhắc, bây giờ là phải nhắc mới được. Do đó mà nghiệp quả nhau, quý vị lên đây phải trả thôi. Nào trả hết nó tan ra. Và cái cuộc đời này á, quý vị, nó thay đổi theo cái nhân duyên với cái nghiệp quả nó còn có mất đó, nên nó thay đổi liên tục. Tại vì người ta trả mà, trả ít á, đâu nó còn ít. Trả là nhiều á, thì nó hết mau. Phải không quý vị? Nên á, người ta gieo gặt cái mới. Do đó sự thay đổi nhân duyên nghiệp quả thay đổi trong từng giờ từng ngày với sự tác động. Do đó cái vô thường nó xảy ra. Vô thường nó đi theo cái nhân duyên nghiệp quả, nó quả báo trên cái y báo trong cuộc sống này nè. Nó bắt đầu nó thay đổi hoàn cảnh. Bữa nay còn ngày mai mất, bữa nay họp ngày mai tan, bữa nay già mai trẻ. Vô thường nó thay đổi liên tục trong cái quả báo nghiệp quả của cộng nghiệp và biệt nghiệp của chúng sanh, luôn luôn thay đổi. Nhân duyên thay đổi, nghiệp quả thay đổi, nên cái vô thường nó sẽ thay đổi. Cái chữ vô thường là nó bất bình thường, nó không bình thường, thường là nó còn hoài. Còn vô thường là nó không còn hoài, luôn luôn nó thay đổi. Mà tại sao nó thay đổi? Nhân duyên nghiệp quả thay đổi của chúng sanh trong từng giây từng khắc. Ví dụ như mình trả bớt một thì còn 99 nó sẽ thay đổi hình dạng nó đi, còn 98 thay đổi hình dạng đi, chúng ta cộng thêm năm nữa nó lên trăm mấy thay đổi hình dạng đi, và tất cả đều cộng dồn cái nhân quả tương quan nó thay đổi liên tục. Đâu có gì, cuộc đời này thay đổi liên tục. Mà quý vị biết thay đổi liên tục nó trở thành cái quy luật luôn à. Nên á, bữa nay vậy ngày mai khác, nó là bình thường. Tại Đức Phật cũng đã gọi là thay đổi liên tục. Thay đổi thì nó phải khác chứ, không lẽ thay đổi nó giống. Giống đâu có gì thay đổi, phải không? Nên bữa nay á, là người ta ghét mình, ngày mai người ta thương cũng là bình thường. Bữa nay người ta thương mình, mai người ta ghét cũng bình thường. Bữa nay mình giàu, mai nghèo cũng bình thường. Bữa nay mình nghèo, mai mình giàu cũng bình thường. Tại nó thay đổi liên tục mà. Nếu ai nghiệm si những cái đó mới biết được nhân duyên nghiệp quả đi đến sự thay đổi này. Nhân duyên nghiệp quả luôn tác động trực tiếp trong tâm chúng sanh. Tại vì tâm sanh luôn luôn lúc nào cũng nghĩ, cũng suy nghĩ. Mà suy nghĩ mới ra lời nói mới ra hành động, tạo thành những cái nghiệp chung với nhau quý vị. Chừng nào tất cả chúng sanh dừng suy nghĩ thì nó không còn tác động nữa, thì nó hết cái vô thường thôi. Còn chúng sanh còn suy nghĩ thì còn mang cái dòng nghiệp, mà còn mang dòng nghiệp đó quý vị, thì nó còn cái vô thường. Nên chúng ta là thấy tất cả các cái nó đều thay đổi với thời gian hết á. Nếu ai mà không thấy thay đổi thời gian á, không có gì thì còn hoài đâu. Nên mình 18 giờ thấy tóc trắng bạc đầu, phải không? Nghèo, giàu, tất cả các cái thay đổi. Gia đình mình nó cũng thay đổi luôn. Tình cảm nó cũng thay đổi luôn á, không có gì đâu. Có gì kiểm nghiệm lại coi. Rồi cuối cùng chúng ta cũng tắt hơi thay đổi cuộc sống này qua cuộc sống khác nữa. Nên tất cả các pháp Đức Phật dạy là thành trụ hoại không, còn lại cái chữ không thôi. Nên tất cả các pháp còn lại chữ không thì trong tâm mình cũng phải còn lại cái chữ không đó, chúng ta mới phù hợp với hoàn cảnh. Còn chúng ta mà không còn chữ không đó quý vị, chúng ta không có phù hợp với hoàn cảnh, tức là không thích nghi được với hoàn cảnh, chúng ta chỉ có chết thôi. Ví dụ như chúng ta đi đến xứ nóng, ta chịu nóng được, xứ lạnh chịu lạnh không được, chúng ta chỉ chết thôi. Nên tất cả các cái điều quỷ diệt trở về tánh không có vạn pháp thì tâm mình cũng phải không luôn, thì chúng ta mới phù hợp, mới thích nghi. Tâm mình có mà cảnh nó không thì mình chết, mình khổ thôi. Không có gì, tâm mình có ông chồng mà bây giờ cảnh ổng không còn yêu mình nữa. Như vậy thì mình có chết, chỉ có khổ thôi. Thầy, chắc con chết. Đó, thấy chưa, tâm còn có ổng à, quý vị. Mà cuộc đời thì ổng không còn thương. Nên vô thường đi tính tánh không. Mà mình tâm mình không có chịu không thì mình làm sao thích nghi thích ứng được với môi trường. Môi trường sao mình vậy à? Quý vị thấy không, con châu chấu màu xanh đi vào đám cỏ hết ai bắt không à, quý vị thấy không. Rồi á, con mà cắt kè nó đổi màu, tường màu gì anh đổi màu đó à, để chi cho người ta đừng phát hiện ra, phải không? Chỗ đó gọi là thích nghi thích ứng với môi trường. Như vậy thì chúng ta sanh ra làm người, chúng phải thích ứng với cõi người này. Cõi người này là sao? Cõi người này chung thủy có, lừa gạt có, lừa đảo có, ao quý vị, rồi ân cần có, giúp đỡ có, rồi đánh nhau có, đủ chửi nhau có, nói yêu thương nhau có, tất cả các cái mình phải thích nghi với nó, quý vị mới sống được. Và cuối cùng Đức Phật dạy tất cả các pháp về lại tánh không của vạn pháp, thành trụ dị diệt sanh lão bệnh tử o không. Vậy tâm mình để chỗ làm chi, không có gì cũng trở về tâm không luôn. Vậy là không buồn, không giận, không sầu, không lo, không chấp gì chứ, tức không giữ gì trong vô vị, chúng ta xả ra. Nên các tầng thiền định đều là xả ly dục sanh ly lạc, định sanh ly lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, không có gì, xả hết từ trong ý niệm mình, xả hết ra, xả hết tức là tha thứ, khoan dung, độ lượng, bỏ hết là bắt đầu từ thương yêu. À, quý vị, ông thầy sư dạy đó, anh đó là phải bắt đầu từ tha thứ chứ. Bắt đầu từ tha thứ cho người ta, tha là sao? Tha là bỏ ra hết, độ lượng khoan dung, tha là bỏ. Phải không? Từ bỏ mà anh mới thương yêu là từ bi. phải không? Thương yêu rồi anh mới biết ơn tri ân, có nghĩa là trong cuộc sống này có duyên đến duyên đi hết á, nên tất cả đều là thầy của mình chứ á. Nên Đức Phật mới gọi là vô thượng sĩ, sĩ là học trò. Ở cái học trò vô thượng là học hết, học hoài, ai cũng là thầy mình chân á. Nên những người hại mình cũng là thầy mình đó, tri ân. Nhưng cuối cùng đâu có gì để mà chi với không chi, đâu có gì gọi là tha không tha đâu có gì. Vì chúng ta còn nhẫn mới nhẫn, tức là chúng ta còn tâm giận mới nhẫn. Mình hết tâm giận lấy gì nhẫn? Người đó không có hại mình, thấy người đó không hại mình lấy gì tha? Thấy người đó xấu, thấy người đó hại mình, mình mới tha người ta. Còn người đó người ơn, mình không để tha cho người ơn, phải không? Đâu còn gì đâu mà tha, đâu còn gì đâu mà hận, đâu còn gì đâu mà hận. Do đó quý vị trở về với tâm không thì cuộc sống nó không, cuộc đời nó đi đến cảnh giới không, tâm chúng ta không thì tương ưng với cuộc đời thì tất cả nhập vào trong pháp giới của chúng sanh. Ở quý vị quả vị Bồ đề nó ra từ đó. Đó quý vị, tức là chúng ta đã thích ứng vào trong vạn pháp. Còn bây giờ mình còn có là chúng ta chưa thích ứng vào trong vạn pháp. Còn ta đã đi đến cái tánh không, vạn pháp nó không thì tâm chúng ta cũng phải không chấp. Nên đó là tha thứ, thương yêu, tri ân, bỏ. Nó tất cả các cái quý vị thấy trình tự không? Vị thiền sư cũng dạy ông này quý vị, để trở về sao quả vị Bồ đề, tâm không còn chấp quý vị. Tịch tịch lặng lặng tịch tịch, đó là thiền định. Tâm thiền định lặng lặng tịch tịch, biết rồi. Biết bản chất cuộc đời nó là gì quý vị, cười. Nói năng cười bình thường. Vậy thì quý vị còn giận không? Đó. Còn buồn không? Bình thường. Khỏe biết nhiêu chưa? Niệm Phật cái giảng sanh liền luôn tại chỗ đó đó quý vị. Tâm đó đó. Niệm Phật nhất tâm bất loạn, tâm không mà làm gì có loạn. Chỉ cần niệm Phật nhất tâm cái giảng sanh rồi. Đó quý vị, nhất tâm bất loạn, tâm không làm gì có loạn, mình chính mình có nè nó mới loạn tùm lum nè, còn giận, còn hờn, còn thương yêu đó. Còn giờ tịch tịch lặng lặng à, nhất tâm niệm Phật A Di Đà, bao nhiêu muôn vạn ái hà tiêu tan. À quý vị, đời này còn khổ còn mang á quý vị. Tâm không trong dạ gì ta càng tiến tu. Cuộc trần này một lúc nhàn du, trong lòng bỏ đi tất cả quán hộ thù thế gian. Cuộc đời còn nặng đa mang thì trong tâm còn lắm phủ phàng. Ai ơi ta bà dư lợi còn rơi, trăm năm một kiếp biết nơi nào về. Bỏ đi cảnh khổ phù đề thứ tha tất cả, có gì ta rời trần nhớ. Cuộc đời là một bài thơ, tâm không mà nhớ Phật mới qua bờ đau thương. Như vậy chúng ta kết thúc cái phần đó. Bây giờ câu hỏi, ai biết chúng ta chào đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Đông dữ vậy. Thôi cái chú ngồi gửi góc cột ở dưới đi.
Con xin chào vị Phật. Dạ, chúng ta thầy cũng xin trả lời câu hỏi của thầy. Hôm nay chủ đề mà thầy đang giảng về là còn lại tâm không.
Còn cái tâm không hoặc là còn lại tâm không cũng được. A Di Đà Phật, cho anh chồng phát tay tặng phần quà. Rồi ai biết còn lại cái tâm không là tâm không gì à? Rồi xin mời cô Mắt Kiến.
Dạ, A Di Đà Phật, tôi xin trả lời còn lại cái tâm không chính là không chấp.
Đúng rồi, còn lại cái tâm không chấp vào bất cứ điều gì cả, tức không giữ gì chấp, tức là giữ chặt á, không giữ bất kỳ gã xả hết, còn lại cái tâm không chấp. Chứ không phải là không có cái tâm nào. Dầm người hiểu còn lại tâm không, ơi không có gì hết, tức là không có gì hết. Không phải, tâm không có chấp với hoàn cảnh chứ không phải là không có gì. Không có gì, tâm đó là tâm không chấp đó, không chấp nên mới được trí tuệ Bát Nhã. Không có gì, nên còn lại không chấp gì chứ. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, không chấp cố chứ không có gì thành trụ gì, diệt sanh lão bệnh tử cuối cùng cũng trả lợi cho đời, trả lợi cho thời gian hết. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly cổ ách. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây. Xin mời quý vị đứng lên, ta hồi hướng.
Hướng về công tân càng đệ tử vàng, chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.